This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và từ phòng view âm, Hành Dung gửi lời kính chào anh Minh. Anh có khỏe không?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Sau 4 tuần lễ đi chơi tới
dạ. Giờ. Dạ vâng, người ta nói rằng là có một câu á, là đi một đàn học một sàng khôn, anh đi du lịch Âu Châu ha, cả tháng luôn á, chắc học được cả mấy cái thùng khôn luôn á. Anh chia sẻ cho mọi người một chút nghe đi.
Đi Âu Châu thì cũng vui cô.
Vui, dạ vâng.
Đi tới 17 ngày, trong đó kể 2 ngày đi máy bay.
Ồ.
Thì anh đi qua từ Anh Quốc, từ qua Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi Pháp. Thì ở Bồ Đào Nha là 2 ngày, rồi 3 cảng của Tây Ban Nha, rồi 2 cảng của Pháp. Thì đi đó thì lúc đó, nướng lãm áp qua đó thì nó hơi lạnh, rồi nhiệt độ khoảng 50 độ. Thì thật ra không lạnh mấy nhưng mà tại cái gió đó,
yeah.
Thành thời hơi lạnh nhiều mà không có chuẩn bị. Vì hồi trước đây 10 năm thì anh có đi. Nhưng qua đó thì lúc đó ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp thì mặc đồ bình thường được. Kỳ này thì lạnh quá, nhiều khi phải đi mua áo ấm. Mà ở nhà thì áo ấm lia lịa.
Mà lại
cho tránh mấy cái thành phố đó cô. Ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thì thành phố rất là sạch sẽ, thực tự và rất là đẹp. Còn ở Âu Pháp thì đấy lúc này gần như là xuống cấp, mà ở cái thành phố thấy nó tệ, nó không có bằng mấy cái nước Tây Ban Nha và Đội Nha.
Yeah.
Đó, thì còn sau đó thì đi bên đó là anh trở về London. Thì anh ở London tới 4 ngày.
Mm.
Thì anh có dịp và đi biết khắp thành phố London, anh mua xe bus mà hot up á.
Yeah.
Đi cái xanh đỏ thì đi trong nội thành, đi ra ngoại thành, đi thăm viếng các nơi thắng cảnh cũng như đến cung điện của vua, rồi mấy bảo tàng viện. Thì 3 ngày đầu thì anh còn đi dụ xe bớt chừng sao rành, rồi mấy cái khu phố mà gần ở tại đảo Thảo là anh đi bộ luôn, không cần đi xe bớt nữa. Thì rất là vui.
Vâng, thì đi chơi là vui rồi anh Minh ơi. Nhưng mà cho Hạnh Dung tò mò hỏi chút xíu nha. Coi như là mình đi chơi như vậy là mình đi theo tour là đã có người gì, hướng dẫn mình đi chơi hết nước này đến nước kia đó hả anh? Coi như là
không cô, bởi vì anh đây qua đó anh đi cái cruise ship khởi hành ở Southampton của anh, rồi nó đi qua một thành phố của Tây Ban Nha. Rồi nó tới Bồ Đào Nha, thì khi đi tới nơi đó đó thì có tùy nơi, thì nơi thì hãng tàu nó mướn xe bus đó đậu đó để nó đưa cho mình vô thành phố, cứ 15 phút có chuyến đi, mình cứ đi rồi tới về, muốn về ra trở về tàu.
Yeah.
Nhưng mà có những nơi thì nói mình phải mua xe bus cũng nguyên ngày thôi.
Yeah.
Là 10 euro. Rồi mình cũng có đi ngày đó mình đi chơi, rồi yeah. Mình lên về, rồi ra ngoài đó thì mình tùy mình muốn đi đâu mình đi. Rồi anh cũng có những nơi thì anh cũng lên hot up, anh chạy cho thành phố cho biết, còn những nơi thắng cảnh nào mình xuống. Thì như anh vô thấy mấy cái thư viện thì anh ngừng xuống, thì vô coi game bảo tàng viện này kia chơi đại khái vậy đó.
Yeah.
Rồi hoặc là khu thương mại thì mình xuống mình đi mua sắm. Nó tự do, chứ anh không có mua tour trên bộ, mua tour bộ thì ở trước anh cũng đi rồi, lần này thì anh vô để tự túc thì thôi.
Rồi, vậy nó tự do hơn anh ha. Nó không
tự do hơn.
Dạ, vâng. Ừ. Vâng, anh biết không, mấy lúc ở đây nè, bà con ì sao, bà con nói nên nợ trần, không biết được có bị vỡ nợ hay không. Đầu tháng 6 nè, anh đi chơi để tránh nghe nợ trần đúng không? Đó, trần nợ đúng không? Phải không? Thì cái ông chủ tịch Hạ viện mà Kevin McCarthy đó anh, đã bày tỏ sự thất vọng về việc Tổng thống Joe Biden không sẵn lòng cắt giảm chi tiêu tùy nghi của liên bang vào năm 2024 để đổi lấy cái việc nâng mức trần nợ. Thì các ông McCarthy nói rằng là đảng Dân Chủ chi tiêu quá tay đi, đẩy đất nước lâm vào cái cảnh nợ nần, gây ra lạm phát rồi gia tăng rồi sự phụ thuộc vào Trung Cộng, và khiến 4 ngân hàng phá sản và làm tất cả những điều này trong khi mà Tổng thống từ chối đàm phán về việc tăng mức trần nợ trong hơn 3 tháng. Thì hồi hộp lắm, cái ngày 1 tháng 6 có vỡ nợ hay không anh? Mà Hoa Kỳ mà vỡ nợ là nó có ảnh hưởng rất lớn tới cả thế giới, phải không anh Minh?
Thì đúng như cô nói cô, khi mà anh đi quay cái chân thì để cười người trả stress. nhưng không phải vì vấn đề mà nợ trần không, mà còn có nhiều vấn đề lo nghĩ khác. Khi nghe đến chính sách của chính quyền Joe Biden là chúng ta liên tưởng đến những chính sách quá tệ hại về vấn đề biên giới, tệ nạn xã hội, lạm phát, chi tiêu phung phí nhằm vào mục tiêu không nhằm vào mục tiêu sản xuất kinh tế mà tạo việc làm, mà chỉ nhằm bắt con tin lệ thuộc vào chính phủ với khoản tiền trợ cấp để trung thành với họ thì khi cuộc bỏ phiếu, mà đặt ra gánh nặng thuế lên trên vai người mà đi làm việc, thì ông ta đã gây ra nhiều bất mãn cho nhân dân cũng như khó khăn cho nhân dân Hoa Kỳ. Mà chẳng những không thế đó, ông còn làm cho cả điên đảo cả thế giới với chính sách đối ngoại sai lầm đã gây ra cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, cuộc khủng hoảng năng lượng, lương thực và loạn lạc khắp nơi thế giới. Cái may mà đảng Cộng Hòa nắm được đa số Hạ viện mới có cơ hội gây sức ép buộc chính quyền Joe Biden giới hạn cái sự tiêu xài phung phí và các chương trình nội địa không thiết thực. Thì đảng Dân Chủ thì họ muốn tăng nợ trần, nhưng mà không muốn cắt giảm chi phí tùy tiện phi quốc phòng, mà trong đó có ngân sách cung cấp trợ cấp xã hội cho di dân bất hợp pháp. Theo dân biểu Gaxet Grave của đảng Cộng Hòa thì nó muốn chính quyền và xét lại chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung gọi là SNAP để không khuyến khích người nhận lạm dụng khoản thanh toán trở nên phụ thuộc vào sự hào phóng của chính phủ, đồng thời giúp các doanh nghiệp thiếu nhân lực có được một nhóm lao công có thu nhập mới là những người khỏe mạnh trong độ tuổi 18 đến 55 phải đi làm, không thể ngồi lãnh trợ cấp. Thì dân biểu Gray này nói đây, chúng ta hãy dành một phút suy nghĩ đi. Theo tôi thì đảng Dân Chủ hiện đang sẵn sàng chấp nhận vỡ nợ để có thể tiếp tục chi trả phúc lợi cho những người không chịu đi làm việc, những người khỏe mạnh trong độ tuổi 18 đến 55. Đó là những cái phàn nàn của những người mà quan tâm đến cái vụ mà nợ trần này đó. Thì theo cái ý kiến của tất cả đảng Cộng Hòa đó, những người đảng Cộng Hòa thì tại Hạ viện thì họ chỉ vào tháng trước rằng họ hoàn toàn không muốn cắt giảm tài trợ quốc phòng, và thay vào đó là chuyển việc cắt giảm sang các chương trình trong nước phi quốc phòng. Thì chẳng hạn như là nào là về môi trường hay là ăn cái như là tài trợ phá thai nghe đại khái nhiều có linh tinh lắm, nghe là dùng trong nguyên chuyện đó. Thì các cái nhà công quả lo lắng nhất là khi mà để mà trao đổi đó, e ngại rằng là bên đảng Dân Chủ như Tòa Bạch Ốc là sẽ cắt giảm cái những cái chi tiêu ngoài của quốc phòng, mà họ khẳng định là giờ cái nhu cầu quốc gia, an ninh quốc gia là không thể đụng tới cái ngân sách quốc phòng mà phải tăng lên, chỉ là cắt giảm cái những mà phung phí không cần thiết. Đó là những điểm mà đó họ để lập ra. Thì như thượng nghị sĩ Mike Crow của South Dakota đó, của đảng Cộng Hòa, thì thành viên cao cấp từ ủy ban quân vụ thường viện đã cảnh cáo về mặt quốc phòng: chúng tôi sẽ không muốn biết trước khi mà bỏ phiếu trong cái dự luật này đó, tương lai đó, có quan tâm đến điểm đó không, có cái gây hại cho cái ngân sách quốc phòng hay không. Chị mới nói bởi thành tử ra cô nhớ trước đây thường thường là nhất cái thời bà Nancy đó, thì bà có cái dự luật vậy đó dài cả mấy trăm trang hay ngàn trang mà chỉ đưa trong ngày biết coi hay đập đi bỏ đi rồi coi đập, thì bởi vì thành thử có những cái mà họ giấu giếm trong đó đó, rồi các giả không biết gì cái này là họ muốn phải có đủ thời giờ để họ đập cái dự luật đó rồi họ mới bỏ phiếu chứ không để chơi cái trò đó được. Đó là những cái điểm mà họ quan tâm đó. Thì theo các nhà đàm phán của Đảng Hòa tại diện thì họ đã bác bỏ đề xuất của mình tội tóc về việc đóng băng các chương trình tùy ý, kể cả về quốc phòng và phi quốc phòng. Thì họ cho biết rằng những điều đó không chấp nhận, họ cái dự luật trước đó họ đưa ra những cái điều mà phi quốc phòng mà trong dự đó xài chi phí là phải cắt giảm cái điều đó, cho họ không muốn đụng tới đó. Thì nhưng mà kết quả sau cùng thì là Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã thông báo rằng hôm bữa ngày hôm qua đây của ngày Chủ nhật á, thì dự luật nợ trần và của ngày bây giờ đã coi như đã đạt được thỏa thuận. Thì theo ông Chủ tịch Hạ viện cho biết thì Hạ viện sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày thứ tư. Tất nhiên là bữa nay thứ hai, thứ ba thì trong ba ngày đó thì có những người thành viên có được những cái dự luật đó để mà đọc trước từ kia tới từ để ra thảo luận và bỏ. Thì mà theo cái dinh biểu của Scott Perry, chủ tịch của Freedom Caucus nói rằng chúng tôi có một đề xuất nghiêm túc, chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp chúng tôi ở phe Cộng Hòa cũng như phe Dân Chủ cùng nhau tham gia. Nếu bạn không thích những gì của chúng tôi đã cung cấp thì xin chúc phúc chúc các bạn, nhưng điều đó không sao cả, bạn có gì để cung cấp thì xin phải đưa ý kiến. Thì sau đây thì anh đọc qua những cái thỏa thuận mà giữa Tổng thống Joe Biden với ông Chủ tịch Hạ viện, thì gồm các thay đổi đối với cái yêu cầu phải tạo công việc làm cho những người lãnh phiếu thực phẩm và chương trình hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó. Nghe là đại khái là cái chương trình mà trợ cấp xã hội đó là chỉ những người đó là họ phải đi làm, phải tạo điều kiện, phải làm thay vì cái tiền cung cấp thì dùng cái phí để mà tạo công an việc làm. Thì anh nhớ cái thời năm 1970 mấy, rồi 7 mấy đó, thì lúc đó cái khủng hoảng kinh tế thất nghiệp nhiều, thì như bên Louisiana thì thay vì để cho người dân họ cứ lãnh trợ cấp thì họ giờ mướn lại đào cái hồ. Mà đào tay cô hiểu không? Vô đào để mỗi ngày lãnh tiền thay vì họ lãnh tiền đó chứ không thay vì nằm nhà cứ lãnh tiền mà bắt đi lợi giờ những người đó được họ tạo họ vì không có việc làm gì giờ tạo bây giờ mấy anh lại đây chính phủ cho tạo giờ đào cái hồ đó. Đại khái là cách bây giờ họ cũng muốn là không nên để cho những người kia nằm không. Thì một tài liệu được phân phối với cái văn phòng của Đảng Cộng Hòa về thỏa thuận nêu bật việc giảm chi tiêu tùy ý phi quốc phòng xuống mức tương đương trong năm tài chính năm 2022, đồng thời hạn chế chi tiêu hàng đầu của các liên bang ở mức tăng trưởng 1% hàng năm trong 6 năm. Bởi vì trong khi mức chi tiêu như đưa cho họ là ứng định bao nhiêu đó, nhưng mà nói rằng là năm nay là cái vật giá leo thang, rồi họ tự động họ tăng lên 5%. Thì bên này giờ để tránh cái trường hợp đó, không cho chỉ tăng 1% thôi.
Dạ vâng.
À, đó, rồi tại nhờ. Rồi về tài liệu mà thỏa thuận cắt giảm yêu cầu tài trợ năm tài chính 2023 đối với cái những cái sở thuế vụ á, thì mới phải thu hồi, nghĩa là phải giới hạn trong cái đó, chỉ lấy của cái mức chi tiêu lên năm 2023 thôi chứ không được có tăng lên nữa, và cũng như là thu hồi hàng tỷ đô la trong quỹ cứu trợ COVID-19 chưa được sử dụng. Thì hai cái đó là phải để trả lợi ngân sách quốc gia chứ không phải giữ đó. Bởi vì cô nhớ biết là sở dĩ họ cứ giữ cái tiền đó rồi hết rồi mà họ vẫn cung cấp, do đó mà giờ cơ sở mà các tiểu thương muốn thiếu nhân công, mà bởi vì cái tiền mà họ đi làm nó thích ít hơn cái tiền mà họ lãnh trợ cấp, thành giờ cái quỹ đó phải cúp dẹp cái quỹ đó mà để trả lợi đó. Rồi ngoài ra Chủ tịch Hạ viện nói với Phát Điều hôm Chủ nhật đó, thì có thể không làm được mọi thứ cho mọi người, nhưng đây là một hướng đi đúng hướng mà không ai nghĩ rằng chúng ta có thể làm được hôm nay. Nghĩa là tất nhiên là bởi vì cô biết trong cái Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng Dân Chủ thì có những thành phần mà cực khổ thì cực tả, thì khi mới đưa cái tung dung này họ cũng đồng ý. Thấy không? Thì ông chủ tịch Hạ Viện ông nói trong cái phát biểu tối hôm qua đó. Rồi còn cái bài phát biểu của tổng thống Joe Biden ở tại đò Bạch Ốc cũng tối ngày hôm qua, thì ông nói đây là đại diện cho một sự thỏa hiệp, có nghĩa là không ai có được mọi thứ mong muốn, nhưng đó là trách nhiệm của người quản lý. Thấy không? Thì đại khái là họ đã tuyên bố đó, thì như vậy là đại khái là đã đoạt được thỏa thuận của nợ trần không với nợ.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Thì thôi, cứ gần tới ngày rồi mà là vỡ nợ thì có nhiều cái phiền toái xảy ra. Thôi bây giờ mới đây nè anh, mới đây nè một cái thẩm phán hôm 23 tháng 5 cho biết là ông Donald Trump đã phải đối mặt với phiên tòa hình sự ở New York vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Thì điều đó đó có nghĩa là cựu tổng thống sẽ bị xét xử vào thời điểm chiến dịch tranh cử giành đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa đang diễn ra sôi nổi. Thì họ thua vụ ông Durham điều tra là Trump liên quan tới Nga, nay tiếp tục truy đuổi tìm cách buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh để mà che giấu khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm, trong khi đó ông dự định sẽ đi khắp đất nước vào mùa xuân tới cùng với các đối thủ của ông khi mà các tiểu bang tổ chức các cuộc tranh cử làm ứng viên đề cử tổng thống của đảng. Đã vậy rồi bây giờ còn có nhiều nhân vật coi bộ cũng nặng ký đó sẽ ra tranh cử chạy đua với ông Trump, như là ông DeSantis chẳng hạn. Anh nhận định cái điều này ra sao thưa anh?
Thì bởi anh thấy xuyên qua cái hồ sơ cáo trạng của phiên tòa đó, thì giới chuyên qua về luật sư hàng đầu của Hoa Kỳ cho thấy không có bằng chứng phạm tội hình sự nào hết á. Của công tố viên Elvin Craig của đảng Dân Chủ truy tố, thì họ thấy là đây là nó sẽ không thành công và coi như đây là sự lạm quyền nhằm mục đích ngăn chặn của tổng thống Trump tái tranh cử. Thì thật ra thì đảng Dân Chủ họ cũng biết là sẽ không làm gì tổng thống Trump, nhưng mà họ cố truy tố hoặc là mất uy tín tổng thống Trump mà thôi, để cho cử tri Cộng hòa thấy khó mà họ sẽ bỏ rơi tổng thống Trump. Thì việc mà thẩm phán Merchen có đảng chủ mà lên được cái phiên tòa ở New York như cô nói đó, ngày 25 tháng 3, 2024 đó, thì nhằm muốn gây khó khăn cho tổng thống Trump trong thời gian vận động tranh cử nội bộ đảng Cộng hòa chọn ứng cử viên đại diện tranh cử cho tháng 11, 14 mà thôi. Thì thật sự họ cố làm, cô thấy cái trò của họ là làm đủ trò đủ trống, thua cái này hậu dày kéo khác này đó, toàn là những chuyện gian manh không à.
Dạ.
Thì ngoài ra cái cơ quan truyền thông phe tả cũng như một số rhino của đồng đảng Cộng hòa ha,
dạ,
muốn kích động khuyến khích yểm trợ cho thống đốc Florida Ron DeSantis ra tranh cử như cô đã nêu ra ha.
Dạ.
Thì tuy nhiên tất cả nỗ lực âm mưu của đảng Dân Chủ như nhóm đậm lầy rhino của Cộng hòa đối với Trump sẽ không bao giờ thành công như trong quá khứ mà đảng Dân Chủ đã làm cái cuộc săn lùng phù thủy như cô đã nêu lên. Nhưng mà việc truy tố này đó thì của công tố viên Dân Chủ sẽ làm cho cử tri Hoa Kỳ, dẫn nhất là bên đảng Cộng hòa cũng như cái cử tri độc lập, họ sẽ ủng hộ Trump nhiều hơn. Thì cô thấy như mấy lần trước anh em mình thảo luận đó, chỉ riêng cái 24 tiếng đồng hồ mà sau khi mà bởi vì truy tố từ giọt thì tổng thống Trump đã tổng quỹ tranh cử tăng lên 5 triệu, rồi sau một tuần lên tới 10 mấy triệu, thấy không? Thì đó mình thấy cái đó, cái chuyện mà truy tố thì chỉ cần gây lợi cho tổng thống Trump, không có gì bất lợi hết. Phiên hình sự của Trump được lên đến ngày 24 đó là thì phiên tòa được ấn định là cái vào cái gọi là cái ngày siêu thứ ba, có thấy không? Siêu thứ ba là cái gì, là ngày thứ ba đó là ngày mà bầu sơ bộ của đồng đảng hòa để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử đó. Thì việc mà tiết lộ diễn ra ngày trước của ông cho đại cử Cộng hòa thì thống kế đó là cái vụ mà cô nhớ là một ngày mà phiên tòa đưa ra vậy ha. Thì ngày sau đó là thống đốc Florida là Ron DeSantis tuyên bố ra tranh cử. Thì đó, thì thật thì đó cái chuyện họ cũng muốn tạo cái thế đó, nếu mà tổng thống Trump mà vướng mắc khó khăn đó thì để cho ông thống đốc Florida chọn như điểm đó. Thì hiện tại thì cái luật sư của ông Trump đã tìm cách chuyển sự việc này sang tòa án liên bang thì có thể là một nỗ lực lâu dài, nhưng mà một thẩm phán liên bang đang xem xét yêu cầu họ trong phiên điều trần tại tòa án liên bang vào ngày 27 tháng 6 này. Thấy không? Bởi vì tất cả đó họ muốn để chấm dứt, không thể để như vậy. Đó là những cái điểm mà cái vụ án này nó có thì giải trí thì anh thấy nó của họ cũng đưa tới đâu đó.
Dạ vâng, cảm ơn sự nhận định vừa rồi anh đã chia sẻ. Thì Nhân đang nói đến cái ông DeSantis á, thì Hạnh Dung cũng có một câu hỏi rất là nhanh để hỏi anh là anh nghĩ gì về cái tin mà ông thống đốc Ron DeSantis chính thức tham gia vào cuộc đua vào chiều thứ tư tuần rồi đó, bằng cách là nộp đơn cho ủy ban bầu cử liên bang vài giờ trước khi ông ấy xuất hiện trong một cái sự kiện phát trực tiếp trên Twitter của tỷ phú Elon Musk, nơi ông ấy chính thức tuyên bố là chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. À, anh ơi, có gây thiệt hại gì cho cựu tổng thống Trump trong cái cuộc chạy đua đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử không thưa anh?
Thì theo anh đó, thì thống đốc Ron DeSantis và những người ủng hộ ông ta cũng biết không thể nào thắng nổi,
không nổi.
Nổi tổng thống Trump.
Dạ.
Mà điều mong muốn của họ là duy nhất là đứng hạng nhì trong cuộc đua nội bộ để chọn đứng làm phó tổng liên danh tổng thống Trump mà thôi.
Thật
sự là họ cũng thấy rõ rồi, coi không? Thì họ chưa gì thật chưa thì họ cũng muốn là tổng thống Trump có gặp khó khăn gì thì họ là người thay thế. Nhưng mà đều có thấy cái dưới cái sự thăm dò hiện tại với sự ủng hộ của cử tri đối với Cộng hòa đối với tổng thống Trump bây giờ đó, thì coi như là trong khi tổng thống Trump là được ủng hộ tới 49%, thì còn thống đốc Florida được có 21% mà.
Wow, thấp quá.
Đó, còn qua có những người như là bà Nikki Haley thì bà cũng đâu có 10% thôi. Thì còn phó tổng thống Pence thì có 5% mà, có thấy không?
Dạ.
Còn tỉ như cái ông thượng nghị sĩ Scott của North Carolina thì ông đó được 7%, có thấy không? Đại khái vậy. Dạ. Thì cái trong cái phần này các ứng viên này đó thì theo lời chỉ trích của cụ thống đốc North Carolina, South Carolina đó, và đại sứ của Liên Hợp Quốc đó, và hiện là ứng viên của tổng thống như nãy anh đề cập đó.
Dạ.
Thì bà Nikki Haley này nói đó là chỉ trích ông DeSantis là tất cả chính sách tranh cử của thống đốc Florida Ron DeSantis đưa ra là hết 70% là của tổng Trump thì chả có gì mới mẻ, thì hỏi ông đó ra để cử làm gì em, bởi vì không thể nào mà ông bà nói là không thể nào là cái ông DeSantis có thể mà thực hành được cái kế hoạch của thống Trump bằng tổng thống Trump. Yeah. Thì đại khái là tất cả của thấy những người mà ra tranh cử nữa đó thì thật là họ không phải là họ cạnh tranh với tổng thống Trump, mà họ muốn cạnh tranh để đứng vai phó cho tổng thống Trump mà thôi. Đó thì hiện tại giờ bà này có hy vọng bà là có những người là người nữ duy nhất để mà ra tranh cử, thì muốn thay đổi cái nhìn của hiện trong tương lai đó, thì để bà làm nữ phó tổng thống thì có thể là thu hút nhiều hơn, bà hy vọng vậy, và bà mới tấn công ông thống đốc Florida.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, thì nhiều người cho rằng là cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đó đánh dấu cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định trao lại thẩm quyền quy định về cái vấn đề phá thai cho các tiểu bang vào năm ngoái, thì một loạt các luật hạn chế hoặc bảo vệ việc phá thai rải rác trên toàn quốc gây ra những cái thách thức pháp lý trong nhiều trường hợp. Do đó là tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ bị đẩy vào vai trò trọng tài cho một cái cuộc chiến đầy cảm xúc về cái tính hợp pháp và đạo đức của cái việc phá thai đó. Nhưng mà để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống á, thì mỗi ứng cử viên đều phải đối mặt với một thách thức khó khăn. Mỗi ứng cử viên phải đều phải xoa dịu cái nhóm mà những người ủng hộ bảo tồn truyền thống hoặc là thiên tả của họ đó. Tuy nhiên, không ai có thể mà xa lánh những cái người mà độc lập mà lá phiếu của họ có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại trong ngày bầu cử. Thưa anh nhận định cái về việc này ạ.
Xin anh. Thì bởi vì theo anh á.
Dạ.
Thì hiến pháp Hoa Kỳ đã trao quyền cho một số lãnh vực cho các tiểu bang được quyền tự trị. Riêng về vụ phá thai trong vụ án Roe v. Wade mà tòa án tối cao đã phán quyết năm 1973 và năm 1992 là Planned Parenthood kiện Casey Todd về tối cao viện, thì cho rằng hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do của phụ nữ mang thai. Việc này tranh cãi kéo dài tới ngày 24 tháng 2022 thì phán quyết của cuối cùng tòa án tối cao như mà cô đã đề cập đấy em.
Dạ.
Đó là lúc khi đó là cái vụ án gọi là đốt kiện sức kiện cái tổ chức sức khỏe phụ nữ sắc sinh thì đã ngược cái dự án Roe kiện quay. Thì do đó mới nói rằng hiến pháp không hỗ trợ quyền phá thai và thẩm quyền quy định phá thai được trả cho người dân và người đại diện được họ bầu ra. Thì vậy thì có phán quyết này không phải dành cho các tiểu bang, nhưng mà giai đoạn này quốc hội liên bang không thể thực hiện được gì. Đảng cầm quyền cũng giữ đối lập, không ai nắm được đa số tuyệt đối nên không thể nào ra luật để ấn định việc phá thai hay là cấm phá thai được. Nên tiểu bang tạm thời làm vai trò đó, chứ không phải là nói là trao quyền cho cái tiểu bang, có hiểu không?
Dạ.
Đó, vì vậy đó thì trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2024 này á, như cô nói là rất là quan trọng. Nhưng câu hỏi cô đặt ra, nhưng mà liên quan cần có một luật pháp phá thai trung dung với cái nhận định anh, để dung hòa giữa hai khuyên hướng bảo thủ và cấp tiến, giữa pro-life và pro-choice, bởi không có khuyên hướng nào còn bị cả. Đều có ưu phước điểm của nó, bởi pro-life tôn trọng sự sống của thai nhi và tôn trọng đạo đức con người và tôn giáo đề ra, nhưng tất cả có những ngoại lệ của nó, như trường hợp vì sức khỏe người mẹ, hay rơi trường hợp bị hiếp dâm, hay là loạn lưng, hay là thai nhi bị dị dạng, hay là đau syndrome, thì phải dành quyền cho người mẹ đã quyết định, không bắt buộc họ. Cô thấy không? Ví dụ chẳng hạn giờ cái bao cái đầu thai đó là dị dạng hoặc là đau syndrome, thì khi sinh ra là người mẹ phải nuôi họ trọn đời luôn cái đó, bởi vì anh chứng kiến anh hồi làm việc có những người quen, có người gia đình vậy đó, bị vậy đó.
Dạ.
Họ rất là khổ sở, rồi khi họ già họ chết rồi đứa trẻ ra sao. Thành thử ra cái quyền quyết định tùy để cho cái người mẹ đó có quyền, họ quyết định họ muốn giữ hay là phá thì tao phải bắt buộc họ đó, phải rồi mình phải đặt cho những người trường hợp đó.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Đó. Rồi về cái pro-choice đó, thì quan điểm nó phóng phán chấp nhận cho sự lựa chọn của người mẹ, nhưng phải giới hạn thai kỳ. Bởi vì khi thai nhi đủ cơ phận của con người, cơ thể rồi đó, thì nếu mà phá thai coi như là không động sát nhân. Thấy không?
Dạ.
Thành thử thì giờ tất cả cái nào mà của họ cũng cực đoan hết đó, thì cần phải dung hòa đó. Vì vậy mà luật liên bang trong tương lai phải được dung hòa giữa hai khuynh hướng pro-life và pro-choice một cách tương đối, để ban hành cho toàn quốc chứ không phải là cho tiểu bang, ban hành toàn quốc của để được đa số cử tri chấp nhận hơn. Chẳng hạn như thai kỳ sau 10 tuần hay là 12 tuần là không được phá thai. Vì vậy ứng viên tổng thống cũng như là ứng viên dân biểu và thượng nghị sĩ của lưỡng viện quốc hội cần phải đồng bộ trung dung trong vấn đề này thì mới có thể giành được cử tri ủng hộ năm 2024. Bởi vì thật sự như bên Cộng hòa hay bên Dân chủ có những người cũng pro life chứ không phải như Đảng Dân chủ có những người pro life chứ họ không phải pro choice, có hiểu không?
Dạ.
Thì tất cả đó phải dung hòa lại hết để làm sao trung dung. Bởi vì thật sự chẳng hạn giống như cái luật Texas thì nó chỉ có 6 tuần. Thật sự trong 6 tuần cái người mẹ chưa biết mình có thụ thai hay không, mà chừng tới rồi đó qua đó rồi là không được phá thai thì cũng hơi quá đáng. Thành nên để cái thời hạn mà anh ta nghĩ là từ 10 tuần tới 12 tuần thì mới để cho người phụ nữ đó họ biết họ mang thai hay không, họ quyết định trong thời gian đó. Chứ còn nói cái 6 tuần kể gì thật chưa cấm không cho họ làm gì hết. Đó là những cái điểm mà anh thấy cần phải trung dung cho những dạng đó. Thì đó anh thấy những cái ứng viên tổng thống mà nhất mình Đảng Cộng Hòa thì cần phải có trung dung thực tế, nhìn tới cử tri mà có khuynh hướng trung dung đó để mà đạt được một số tưởng. Trên đời này không có cái gì mà tuyệt đối thì luôn luôn nó làm khổ cho xã hội nhiều hơn thôi.
Dạ, dạ vâng, và vâng, cảm ơn những điều nhận định cũng như chia sẻ của anh vừa rồi đến cho quý khán giả của đài 1160 AM, và cảm ơn anh đã dành thời gian cho ngày sự trở lại của anh hôm nay, dẫn ba bốn tuần rồi. Và trong những ngày sắp tới thì coi như là anh em mình sẽ có chương trình Thế Giới Tuần Qua cho mỗi chiều thứ hai lúc 3:30 chiều anh ha. Và cảm ơn anh một lần nữa và chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt, hẹn anh lần thứ hai tới.
Chào cô và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngôn luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Dừng ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành dài đi.